Việt Nam triển khai tàu ngầm ra Biển Đông để xua đuổi Trung Quốc. Chiếc tàu ngầm đầu tiên lớp Kilo hiện đại của Việt Nam đã bắt đầu tuần tra các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông trong nỗ lực ngăn cản sự lấn lướt của Hải quân Trung Quốc vốn lớn hơn gấp chục lần. Theo nguồn tin từ giới ngoại giao và các giới chức Việt Nam được báo Sydney Morning Herald dẫn thuật ngày 7 tháng Giêng, Việt Nam cũng đang mở rộng sử dụng cảng nước sâu Cam Ranh có tầm quan trọng chiến lược, nơi 6 tàu ngầm đặt mua từ Nga sẽ được triển khai trước năm 2017. Các tàu ngầm Nga là phần trọng yếu trong kế hoạch gây dựng võ trang quy mô nhất của Việt Nam kể từ cao điểm cuộc chiến Việt Nam tới nay, mà giới phân tích cho rằng sẽ giúp thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại điểm nóng tranh chấp Biển Đông. Giữa những quan ngại gia tăng do các tuyên bố chủ quyền táo bạo của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ vùng biển này, Việt Nam đang chi tiêu hàng tỷ đô la để phát triển một hạm đội tàu ngầm, các pháo binh và tên lửa hệ thống trên bờ, máy bay chiến đấu đa năng cùng các tàu tấn công nhanh. Đa phần các quân cụ được mua từ Nga và Ấn Độ. Hãng tin Reuters trích các nguồn tin không muốn nêu tên hôm nay cho hay Hà Nội cũng đang tìm mua thêm máy bay ném bom của Nga, trong khi đang đàm phán với các nhà sản xuất võ khí ở châu Âu và Mỹ để mua về các máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra hàng hải và máy bay giám sát không người lái, không võ trang. Bên cạnh đó, gần đây, Việt Nam cũng cho nâng cấp và mở rộng hệ thống phòng không, trong đó có hợp đồng mua của Israel, hệ thống radar theo dõi, cảnh báo sớm và các khẩu đội tên lửa đất đối không S-300 từ Nga. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, chi tiêu quân sự của Việt Nam trong thập niên qua đã vượt xa các nước láng giềng Đông Nam Á. Tờ Sydney Morning Herald tại Úc dẫn nhận định của giáo sư Carthier từ Học viện Quốc phòng nước này, cho rằng đội tàu ngầm 6 chiếc mua từ Nga khi đi vào hoạt động sẽ giúp cho Việt Nam có khả năng tấn công hùng mạnh bằng các tên lửa hành trình chống tàu và tấn công trên mặt đất, bổ sung đáng kể vào khả năng đối đầu với kẻ thù trong hải phận quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng những chiếc tàu diesel điện Việt Nam mua của Nga được thiết kế để tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu, tuần tra trinh sát và bảo vệ các căn cứ hải quân cũng như bờ biển, có công nghệ tiên tiến hơn so với các tàu ngầm do Nga chế tạo trong hạm đội của Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia Carthier dự báo khả năng triển khai của Việt Nam sẽ bị rủi ro nếu như Trung Quốc cho máy bay chống tàu ngầm túc trực vĩnh viễn trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Bắc Kinh vừa thử nghiệm liên tiếp các chuyến bay dân sự trong tuần này, khiến Việt Nam và Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại. Trung Quốc đã xây đường băng dài 3 km cùng một số cơ sở hạ tầng cơ bản trên đá chữ thập. Theo giới phân tích, rất khó để đánh giá khả năng thực tế cũng như mức độ thuần thục của Việt Nam với các hệ thống võ khí phức tạp mới. Dù vậy, giáo sư Thier cho rằng, với tất cả võ khí hiện có và sắp tậu về trong tương lai, rõ ràng là Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng để phát triển một năng lực mạnh mẽ, chống lại một thế lực thù địch xâm phạm hàng hải. Philippines thúc giục ASEAN tăng áp lực buộc Trung Quốc tiến tới bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Tổng thống Philippines thúc giục các nước láng giềng Đông Nam Á bao gồm Việt Nam tăng áp lực buộc Trung Quốc phải tán đồng một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý để xoa dịu căng thẳng Biển Đông. Lời kêu gọi của ông Bernardino Aquino được đưa ra hôm nay sau khi Bắc Kinh cho thử nghiệm các chuyến bay đáp xuống đá chữ thập ở Trường Sa trong tuần này, khiến Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ và các nước quan ngại. Phát biểu với báo giới tại thành phố Davao, nhà lãnh đạo Philippines cũng cho biết thêm rằng Manila đã làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy tiến tới các cuộc thảo luận về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, đề ra những biện pháp chế tài đối với những vi phạm nhằm ngăn các hành động khiêu khích làm leo thang căng thẳng. Ông Aquino cho hay, theo kế hoạch, ASEAN và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào tháng tới để phát thảo các yếu tố của bộ quy tắc này. Trung Quốc lâu nay tuyên bố sẵn sàng thương lượng với từng nước một có tranh chấp và sẽ tán đồng bộ quy tắc ứng xử khi thời điểm chín muồi. Theo giới quan sát, Bắc Kinh có thể đang đợi cho tới khi hoàn tất tất cả các công trình xây dựng của họ ở Biển Đông mới ngồi xuống thảo luận với ASEAN. Việt Nam và Philippines đồng lên tiếng phản đối sau khi Trung Quốc trong tuần này đáp thử nghiệm các máy bay dân sự xuống phi đạo 3.000 mét xây trên đá chữ thập, khơi dậy những nghi ngại rằng đây có thể là bước mở đường cho các chuyến bay quân sự của Trung Quốc trong kế hoạch quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông. Giới chức quân sự Philippines cho biết họ sẽ theo dõi sát mọi bước tiến của Trung Quốc trong khu vực để đệ đơn phản đối tại các tòa án thích ứng hoặc trước các cơ quan quốc tế hữu trách. Việt Nam dù lên tiếng phản đối mạnh mẽ, nhưng chưa đề cập tới các biện pháp ứng phó cụ thể trước các bước đi lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Lập pháp Mỹ đề nghị tăng cường hải quân vì tranh chấp Biển Đông. Căng thẳng Biển Đông nêu bật nhu cầu Mỹ cần phải duy trì một lực lượng hải quân hùng hậu, theo đề nghị của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 7 tháng Giêng, ông Ryan cũng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama về những đề xuất mà ông cho là sẽ làm giảm bớt hạm đội hải quân của Hoa Kỳ. Ứng viên Tổng thống bên đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, cùng ngày đã lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Chủ tịch Paul Ryan. Ông Rubio khẳng định, nếu đắc cử Tổng thống trong năm nay, ông sẽ cho tàu Mỹ đi ngang qua vùng Biển Đông có tranh chấp để thách thức các quyền hàng không hàng hải mà Trung Quốc tuyên bố tại đây, cũng như cùng làm việc với các đồng minh của Mỹ trong vùng để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Fox Business Network dẫn lời Thượng nghị sĩ Rubio nhấn mạnh, chúng ta cần phục hồi năng lực của Liên minh quân sự Thái Bình Dương, và điều này bắt đầu với việc Hoa Kỳ đầu tư vào các nguồn lực cần thiết để xây dựng lại hải quân. Khi được hỏi nếu đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, liệu ông có can thiệp quân sự để chấm dứt các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Thượng nghị sĩ Rubio nói, Hoa Kỳ cần phải bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại những khu vực đó bằng cách tiếp tục điều máy bay và tàu đi ngang qua những nơi này. Tuy nhiên, cả ông Ryan và Rubio đều không nêu rõ là sẽ phân bổ bao nhiêu ngân khoản vào các nguồn lực cho Hải quân Mỹ. Các nhà lập pháp hàng đầu khác thuộc đảng Cộng hòa cũng lên tiếng chỉ trích bên hành pháp của Tổng thống Obama vì đã không tiến hành thêm các cuộc tuần tra ở Biển Đông. Hôm qua, phát ngôn nhân ngũ giác đài Peter Cook tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ quan ngại trước việc Trung Quốc cho 3 máy bay dân sự đáp xuống đường băng Bắc Kinh mới xây trên đá chữ thập trong tuần này, nơi tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Philippines, nhưng đang nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh từ năm 1988. Kêu gọi một giải pháp ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ nói, bất kỳ hành động của bất kỳ quốc gia nào tìm cách leo thang căng thẳng, quân sự hóa hoặc tiến hành cải tạo đất tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông đều góp phần khiến cho khu vực thêm bất ổn. Thượng đỉnh củng cố quan hệ Mỹ-ASEAN giữa tranh chấp Biển Đông. Thượng đỉnh Mỹ và ASEAN lần đầu tiên do Tổng thống Barack Obama chủ trì tại bang California vào tháng tới là cơ hội củng cố mối quan hệ giữa Washington với các nước Đông Nam Á trong chính sách xoay trục của Mỹ giữa tranh chấp Biển Đông. Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ. Trong bài bình luận mới đây, nhà nghiên cứu Murray Herbert, Phó Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Đông Nam Á tại CSIS, nói, Thượng đỉnh tại Sunnylands, bang California, trong hai ngày 15 và 16 tháng 2, có phần chắc sẽ khiến cho Trung Quốc khó chịu giữa lúc Bắc Kinh đang ganh đua với Washington trong việc bành trướng ảnh hưởng và thu phục sự đồng thuận tại Đông Nam Á. Bên cạnh các chủ đề về hợp tác kinh tế, vấn đề an ninh hàng hải cũng sẽ là một trọng tâm lớn trong cuộc gặp lần này. Theo nhà nghiên cứu Herbert, Tổng thống Obama sẽ dùng thượng đỉnh để thảo luận về nhu cầu cần có một mặt trận thống nhất trong khối ASEAN, sau khi Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại đường lưỡi bò Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông. Vẫn theo tác giả, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ nhân dịp này công bố thêm chi tiết rõ ràng về ngân khoản 250 triệu đô la cho sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á công bố hồi tháng 5 năm ngoái, giúp Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia tăng cường khả năng hải quân và tuần tra biển. Trong số các đề nghị nêu lên trong bài viết, phân tích gia Herbert nói, Tổng thống Obama trong cuộc gặp sắp tới với lãnh đạo 10 nước ASEAN cũng nên tìm cách gây dựng sự ủng hộ cho công tác tăng cường chia sẻ thông tin tình báo chính thức giữa các nước Đông Nam Á để đẩy mạnh nhận thức hàng hải và hợp tác an ninh hàng hải trong khu vực.